Gốc sanh tử là gì? Là vọng tưởng của chúng ta, là cái câu chuyện trong tâm chúng ta. Cái câu chuyện mà chúng ta nói hoài, chúng ta lo lắng, chúng ta tính toán, chúng ta hiểu biết. Nếu mà không ngưng tụi nó thì đừng có nói là tu hành. Chính tụi nó đưa tới dòng sanh tử là nhìn vô mỗi người, nhìn vô trong tâm coi phải không? Có ngày nào nó ngưng được chưa? Nhìn nó coi nó có ngưng nổi không? Nếu nó ngưng thì mới nói đi Tây Phương được. Gốc sanh tử là vọng tưởng hàng ngày của chúng ta, là các thứ nghiệp phiền não, thương, ghét, tham lam, giận hờn của chúng ta. Nếu còn một mảy may không dứt thì là cội gốc sanh tử đó. Đó là lời của Ngài Hám Sơn đó. Nếu như mà lòng ta niệm Phật mà cái đó nó còn thì cái chuyện giảng sanh nó còn xa lắm. Thì giờ Chân Hiếu cắt nghĩa thêm. Ở trong văn sao đó, Ngài Ấn Quang nói là nhiếp trọn sáu căn. Rồi tịnh niệm nói tiếp. Nhiếp trọn sáu căn là phải nhiếp nhĩ căn. Nhiếp được cái nhĩ căn rồi đó thì không có vọng tưởng. Thì tham lam, giận hờn, thương ghét, vọng tưởng đều ngủ hết. Thì cái đó là công phu. Thì rồi là tịnh niệm nói tiếp. Thì mới được cái tịnh niệm. Còn nếu mà mình không dứt sạch phiền não á, thì dù cho mình có đốn ngộ cũng là ma. Tại cái gốc sanh tử mà không có ngưng được á, thì sẽ đi đầu thai à. Đừng có xem thường. Các vị tổ xưa kia đốn ngộ cũng nhiều đời tích lũy công phu tu tập dần dần tiệm tu mà được. Cho nên đốn ngộ này nói thì dễ mà rất là khó. Nếu không có 20-30 năm hạ thủ công phu thì làm sao có thể ở trong chốn phiền não lẫy lừng mà được một niệm đốn ngộ. Có nghĩa là khi mình hạ thủ rồi đó thì tiếng Phật hiệu mình sẽ rất minh bạch và vọng tưởng không có, thì phải như vậy mà phải tới 20-30 năm thì mới được. Thì mới được giảng sanh. Chứ không phải mà nói học được vậy, tu được vậy mà được đâu. Tại vì sao? Tại vì nó mờ nó rõ chứ không phải niệm vô nó rõ được đâu. Ngài nói thêm, điều thiết yếu là phải tự biết căn khí của mình như thế nào. Đến như một môn niệm Phật, người đời không biết sự nhiệm màu của nó, xem là thiển cận. Kỳ thật mỗi bước thực hành cho đúng thì như thế nào? Chúng ta từ khi có sanh tử tới nay, niệm niệm vọng tưởng phan duyên tạo nghiệp sanh tử. Đâu từng có một niệm quay về soi lại tự tâm, đâu từng có một niệm chịu đoạn dứt phiền não. Có nghĩa là từ vô lượng kiếp rồi, cái vọng tưởng này mình không có ngăn được nó, mình tu sao nó cũng hiện tiền à. Nếu mình có thể đem tâm vọng tưởng chuyển làm niệm Phật thì niệm niệm dứt phiền não. Thì niệm Phật là đem cái tâm luân hồi đó, cái tâm vọng tưởng đó, là biến thành Đức A Di Đà. Thì một câu nào mình cũng không còn phiền não, không còn tham sân si. Niệm niệm mà dứt được phiền não thì niệm niệm mới ra khỏi sanh tử. Có nghĩa là cái tiếng Phật hiệu đó phải làm sao mà ngưng cái này lại thì mới gọi là tu hành. Bây giờ mình niệm 30 năm, một ngày niệm 12 tiếng, 15 tiếng nhưng mà đâu ngưng được đâu, nó vẫn nói chuyện trong đó, nó vẫn tính kế. Thì vẫn chưa phải là tu, mà cái đó là học tu thôi. Vẫn còn sanh tử. Còn niệm niệm mà dứt tụi nó hết rồi đó thì gọi là tịnh niệm nói tiếp. Thì Ngài Lý Minh Nam nói là không tạo nghiệp nữa thì mới đới được. Phật thì nói là nhất tâm bất loạn, các Ngài nói là phải tu thành phiến, thành khối là vậy. Có nghĩa là cái bí quyết ở đâu? Cái bí quyết là ở tại tiếng Phật hiệu của mỗi người khác nhau. Đó, đây là bí quyết. Bởi vì giờ đầu tiên là mình nắm vững đi. Mình học Phật Pháp mấy chục năm rồi đó mà cái vọng tưởng nó vẫn còn. Mình niệm Phật mà nó cứ nói trong đó đó. Bây giờ mình phải niệm mà nghe cho tới lúc nào mà nó ngừng được á. Thì đây là công phu. Thì khi nó ngừng được rồi gì? Nó ngừng được rồi bắt đầu mình mới coi nó đi xa được bao nhiêu câu. Thì lúc đó giống như canh chừng, giống như là con nít mà chơi game và liếc mắt một cái là nó đụng liền vậy đó. Giống như nó lái xe ở trong game á. Nó chỉ cần quay qua quay lại là ở trong đó nó hư rồi đó. Thì tu cũng vậy đó. Con mắt mà láo liền chút là nó mất công phu rồi đó. Nó phải giữ như trong con mắt, giữ như là lái xe trên xa lộ mà chạy tốc độ rất nhanh vậy đó, không có thể mà lơ là được. Thì như vậy đó, mà giữ như vậy mà Ngài nói từ 20-30 năm giữ như vậy đó, rồi là giữ cái tiếng Phật hiệu. Còn bây giờ niệm tiếng Phật hiệu niệm còn chưa vô nữa, sao giữ? Niệm mà vọng tưởng nó rất là nhiều thứ trong đó. Thì đừng nói tới giữ, đâu có giữ được. Nó lúc nào là vọng tưởng nó cũng tấn công nó. Bởi vì khi mà vọng tưởng nó vô rồi thì nó dắt mình đi luân hồi. Mình có tiếng Phật hiệu cũng không chống cự được. Tại sao? Tại tiếng Phật hiệu mình niệm chưa tới đúng. Chưa có phải là niệm rõ ràng phân minh. Chưa phải là lắng nghe rõ ràng phân minh. Thì như Trần Hiếu, khi mà học cái này đó, thì Trần Hiếu đã có sẵn mấy chục năm học tịnh tông rồi. Trần Hiếu để ý vô tâm rõ lắm luôn á. Tiếng Phật hiệu mà niệm tới sâu xa, nghe rõ ràng phân minh nữa, giống như là cái tiếng hồng chung mà nó đánh vô trong tâm mình vậy đó. Nó rõ lắm luôn á. Nó là Đức Di Đà rõ, thì nhìn lại đó thì phiền não nghiệp chướng nó lặn hết, không còn nữa. Nhưng mà cái đó mới được một câu thôi. Bây giờ làm sao mà giữ cái câu này? Cái câu Phật nào cũng được như vậy, rồi vấn đề đâu phải về, nó gọi là công phu mà. Thì cho nên Ngài nói phải 30 năm thì anh mới giữ được nó. Còn bây giờ giữ là nó cứ rớt hoài vậy. Giữ một chút rồi nó vọng tưởng vô, giữ một chút vọng tưởng vô. Cho nên giống như mài dao vậy. Phải kiên nhẫn mài từ ngày này qua ngày kia, mài riết rồi nó sẽ bén. Giống như vậy, giống như chuột đục quan tài vậy đó. Bởi vậy khi mà hiểu được và niệm được như vậy đó, thì bắt đầu mới tính. Mới tính là khi mà tu thì không còn vọng tưởng chấp trước, không còn phiền não, không còn đúng sai thương ghét, không có tham sân si, tất cả ngủ hết. Tiếng Phật hiệu phân minh rành rẽ từng câu rồi cái tâm phải giữ. Giữ như vậy nó sẽ không có bị buồn ngủ, thắng được cái hôn trầm. Giữ như vậy sẽ không có bị vọng tưởng, thắng được cái trào cử. Mà phải giữ tới 20-30 năm. Rồi Ngài nói, tại sao? Tại sao mà giữ tới 20-30 năm? Thì Ngài nói, bình thường mình tu như vậy, nhưng mà tới chừng nghiệp nó khảo đó, mình tu không được. Vọng tưởng phiền não bao nhiêu thứ khổ nó tới, bức bách mình tu không được. Cho nên Ngài nói, ở trong chỗ bức bách đó, mình phải niệm cho phân minh, ta bay hết cái chỗ phiền não nó mới được. Có nghĩa là lấy những cái khổ khó khăn nhất trong cuộc đời đó, để làm cái thí nghiệm, giống như thí nghiệm vậy đó, để mà công phu qua được. Thì khi mà phiền não không vô tâm được, người ta làm cho mình khổ mà mình vẫn niệm rõ ràng phân minh, thì từ từ trong giấc ngủ mình mới làm được. Trong giấc ngủ mình làm được, thì khi bệnh mình làm được, thì lâm chung nhất định mình sanh Tây Phương. Thì từ cái giai đoạn đầu tiên tu cho tới lúc mà ngủ làm được, mất bao nhiêu năm? Mất rất nhiều năm. Cho nên mới nói 20-30 năm hạ thủ công phu là vậy. Thì nhìn lại ra, Ngài Ấn Quang cũng vậy, Ngài Hư Vân cũng vậy, Ngài Hám Sơn cũng vậy, Ngài Hải Hiền cũng vậy, mà Ngài Quảng Khâm cũng vậy, bao nhiêu vị đều vô rừng sâu núi thẳm ở một thời gian. Vô thất, vô cốc hết. Là tại vì phải làm cái việc này rất nhiều năm thì nó mới thành. Còn mình không có nắm vững á, mình cũng có niệm Phật nhiều năm đó, nhưng mà có ngày nào mà nó ngừng cái này được không? Mình nhìn mình sẽ thấy, nếu mà nó ngừng không được là mình tu không được. Cho nên mình tu tới già rồi mình vẫn thấy nghiệp nó cũng ràng buộc, vẫn không có thấy chắc chắn gì hết, tại vì mình không hiểu được. Còn niệm Phật thì lấy tưởng tịnh chuyển tưởng nhiễm, dùng tưởng trừ tưởng. Có nghĩa là lấy cái vọng tưởng là gốc khổ, nhưng mà mình tưởng Đức Di Đà, mình niệm Đức Di Đà, mình lấy cái đó mình biết được Đức Di Đà, cho nên dùng tưởng trừ tưởng. Cho nên đối với căn khí của chúng ta ngày nay thì dễ thực hành. Có nghĩa là lấy cái tư tưởng là phiền não, nhưng mà lấy tư tưởng đó nhớ Đức Di Đà, thành ra là dùng tư tưởng trừ tư tưởng. Tu tịnh nghiệp thì không cần phải kiến tánh, chỉ lấy chuyên niệm Phật làm chánh hạnh, và lấy bố thí trai tăng tu các công đức phước điền làm trợ nhân trang nghiêm cõi nước Phật trong tâm niệm Phật. Tuy phát nguyện vãng sanh, nhưng cần biết trước tiên phải chặt đứt cội gốc sanh tử mới có hiệu quả. Tuy phát nguyện vãng sanh, nhưng mà trong lòng phải dứt hết cái phiền não tham sân si, phải niệm cho phân minh cho nó ngủ hết. Thì cái này giảng rất là khó, mà người thực hành cũng không biết đường đâu mà lần. Nhưng mà cứ lắng tai nghe, nghe cho sâu xa thì có lúc sẽ bắt được. Có lúc sẽ thấy rõ ràng là mình niệm Đức Di Đà quá phân minh, để mình biết Phật rồi thì không biết cái khác. Tại cái tâm mình không thể nào biết hai thứ được. Cho nên khi mình biết được Phật rồi đó, thì mình không biết buồn, không biết giận, không biết gì hết. Giống như mình là từ thế giới nào nó mới rớt xuống đây vậy, cái tâm nó thanh tịnh quá, nó không nhiễm cái gì hết. Thì cái đó là được một niệm thanh tịnh. Rồi bây giờ cái chỗ này nè, chỗ này là chỗ Ngài dạy niệm Phật nè. Phải tin cái pháp môn niệm Phật, tâm không lúc nào quên danh hiệu Phật. Cái đó là cái step one đó, cái đầu tiên. Cái đầu tiên là mình không quên danh hiệu Phật. Còn cái thứ hai là gì? Phật là giác. Nếu niệm Phật mà không quên Phật thì niệm niệm là minh giác. Cái thứ nhất là không quên danh hiệu, thứ hai là không quên Phật đó. Niệm niệm không được quên Đức Di Đà gọi là minh giác. Nếu mà tâm mình quên Đức Phật, mặc dù mình niệm Phật mà mình quên Đức Phật gọi là bất giác. Tuy niệm Phật mà vẫn là bất giác, tại mình quên Phật rồi thì mình sẽ nhớ cái khác. Thì cái dòng sanh tử không ngưng được. Nếu niệm niệm đến trong mộng cũng niệm được, tức là thường giác không mê. Nếu tâm này mà không mê, thì lúc lâm chung tâm này sẽ không mê. Hiện tại mà không mê thì lâm chung sẽ không mê. Ngay chỗ tâm này không mê muội, đó là kết quả tu hành đó. Nay công việc bận rộn, duy chỉ có niệm Phật là tốt nhất. Bất kể rỗi rảnh bận rộn, chỗ nào cũng niệm được. Chỉ cần một lòng không quên, không còn có pháp nào hay hơn pháp này đâu. Có nghĩa là mình dùng cái tâm mình nghe Đức Phật, nghe cho sâu, cho tới Đức Di Đà, cho tới biết rõ Đức Di Đà. Không quên Đức Di Đà nữa thì liền không nhớ cái gì khác. Đây là cái công phu rõ ràng nhất của mình. Phương pháp tu niệm Phật có thứ lớp. Người tại gia không cần câu chấp theo thời khóa của chư Tăng trong tự viện. Chỉ cần lấy niệm Phật làm chính. Mỗi ngày buổi sớm, sáng sớm lễ Phật, tụng một quyển kinh Di Đà. Thì thay vì mình tụng Di Đà, mình có thể tụng Vô Lượng Thọ. Sáng mà tụng một thời kinh. Rồi lần chuỗi niệm A Di Đà Phật 3.000, 5.000, 10.000. Hồi hướng phát nguyện vãng sanh về cõi cực lạc. Khóa tối cũng vậy, có nghĩa là một ngày tụng hai thời kinh. Rồi niệm Phật, rồi hồi hướng. Làm hai cái thời đó. Hằng ngày nhất định không có thiếu sót. Pháp này có thể áp dụng chỗ phổ thông cho người. Vì việc lớn sanh tử thì công phu cần phải khẩn thiết hơn. Mỗi ngày trừ hai thời khóa kể trên, suốt ngày đêm chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Có nghĩa là sáng tụng thời kinh, tối tụng một thời kinh. Ngoài cái đó ra là niệm Phật. Niệm ngày, niệm đêm, niệm mà như là không có biết thời gian luôn á. Niệm mà trong lòng phải rõ ràng phân minh, không có bị suy nghĩ gì nữa mới được. Còn nếu nó suy nghĩ vô, chưa gọi là công phu. Đem một câu A Di Đà Phật đặt trong lòng, niệm niệm không quên, tâm không mê muội là không có quên Phật đâu, lúc nào cũng biết Đức Di Đà. Tất cả việc đời đều không nghĩ nữa, không biết nữa. Chỉ lấy một câu niệm Phật làm mạng sống của mình, cắn chặt không buông. Cho đến trong các sinh hoạt hàng ngày, một câu Phật này luôn luôn hiện tiền. Nếu gặp lúc tâm bất an do cảnh giới nghịch thuận, phiền não buồn vui quấy nhiễu, chỉ cần đề khởi một câu Phật hiệu, lập tức thấy phiền não tiêu diệt. Cái này hay lắm, nhưng mà phải nghe tới mức, một mức sâu xa đó, thì khi phiền não tới, mình niệm, mình nghe thì phiền não liền tiêu diệt. Còn nếu mình không biết cách nghe đó, mình niệm mà phiền não vẫn hiện tiền. Có nghĩa là mình không có dùng cái tiếng Phật hiệu để trừ được nghiệp của mình. Thì làm sao mà mình đi được? Tại sao? Tại mình không trừ nó thì nó sẽ lôi mình đi. Nó sẽ trừ mình. Giống như là nó là thuốc độc vậy đó. Mình phải đẩy nó ra, còn không đẩy nó ra thì nó nhiễm độc vô người mình. Niệm niệm phiền não là gốc khổ sanh tử. Nay dùng niệm Phật tiêu diệt phiền não, đó là Phật độ chỗ khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tan được phiền não thì có thể thoát sanh tử. Đó là cái câu kết luận cho mình biết. Nếu mình nghe cho phân minh mà mình không để nó vô lòng mình được đó, thì mình sẽ giảng sanh. Mình sẽ giảng sanh thôi. Nếu niệm Phật đến trình độ làm chủ được trên phiền não thì trong mộng sẽ làm chủ được. Thì đầu tiên là phiền não tới phải làm chủ. Phiền não tới không vô tâm mình được. Rồi từ từ ở trong giấc mơ mình sẽ làm chủ. Nếu ở trong mộng mà làm chủ thì trong lúc bệnh khổ sẽ làm chủ. Thì lúc lâm chung rõ ràng sẽ làm chủ, sẽ biết được chỗ đi. Việc này không có khó đâu, chỉ cần một niệm tâm tha thiết vì sanh tử. Nắm chặt một câu Phật không còn nghĩ ngợi gì khác. Cho nên người niệm Phật thì lòng họ thanh tịnh, họ không nghĩ gì đâu. Họ như là đứa bé thơ vậy đó. Họ không còn một việc gì trong lòng đâu, họ dẹp sạch hết mà, thì họ mới đi Tây Phương. Lâu ngày thuần thục tự nhiên đại an lạc. Cái vui ngũ dục thế gian không thể sánh được. Ngoài pháp môn tịnh độ này, không có pháp môn nào thẳng tắc giản dị hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.